Cái tựa nó là một thứ tài sản không bao giờ bị mất. Tôi sẽ trao cho quý vị một thứ tài sản không bao giờ bị mất. Như vậy thì ai muốn giàu, ai muốn sung túc thì ráng nhớ cái tài sản đó. Nhưng mà trước khi nói cái tài sản không bị mất thì chúng tôi sẽ chỉ ra tài sản mà chúng ta bị mất. Như hiện giờ tất cả chúng ta muốn làm sao được có tiền của nhiều, làm sao có nhà cho đẹp, làm sao cho có tất cả của cải chung quanh được sung túc, vân vân. Thì những cái muốn của chúng ta đó, chúng ta cả đời cứ lo, cứ tạo và cứ giữ, nhưng mà có khi giữ không được. Như trong kinh Phật dạy, tất cả những cái tài sản của chúng ta ở thế gian này bị năm thứ nó cướp mất. Có năm thứ nó cướp mất. Thứ nhất là bị lửa cướp mất. Quý vị thấy chúng ta kỳ cõm dành dụm, cắt được cái nhà vừa ý, một khi nào sơ sẩy một chút lửa nó phát cháy lên thì lúc đó còn không, thì phải tiêu tất cả cái gì dành dụm của chúng ta, chỉ một cơn hỏa hoạn nó thiêu hoại hết. Như vậy thì cái đó chúng ta không giữ được, mà cả đời chúng ta phải lo, phải bảo vệ, nhưng rốt cuộc rồi có khi không thể giữ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bị nước trôi. Đó, quý vị thấy những nơi mà bị lụt lội đó, hoặc là bị lũ, thì tất cả cái gì chúng ta dành dụm bao nhiêu năm để có một cái nhà cho êm ấm, để có những cái phương tiện vật chất cho đủ dùng, nhưng một cơn bị lụt, bị lũ cuốn thì sao? Nó trôi mất hết, phải không? Nó quá cái sức của mình không giữ gìn được. Như vậy, đó là cái quả thứ hai. Còn cái quả thứ ba, chúng ta làm dành dụm của cải, dành dụm tiền bạc, nhưng của cải tiền bạc của chúng ta nếu được kha khá một chút thì sẽ có cái gì? Có những người họ rình rập, họ muốn ăn trộm, họ muốn ăn cướp của chúng ta, phải không? Như vậy thì có của rồi cũng bị người khác rình rập, muốn giật, muốn lấy, cho nên cũng không bảo đảm được chúng ta giữ mãi cái tiền của lâu dài. Đó là trộm cướp. Cái thứ tư là hồi xưa, hồi thời phong kiến đó, thì bị vua quan họ lấy, tức là vua quan ra lệnh tịch thâu cái thì bao nhiêu tiền của mình đều bị họ thu tóm hết. Như vậy là cái công của mình, cái sức của mình, mà khi những người đủ cái quyền họ muốn lấy thì họ lấy. Đó là nói thời phong kiến. Còn đến cái thứ năm là con bất hiếu nó tiêu phá. Đó, quý vị thấy có nhiều người cha mẹ cực nhọc biết bao nhiêu làm ra được đồng tiền, làm ra được một số của cải, rồi thì khi cha mẹ già, cái con nó bất hiếu, nó đem nó bán, nó phá hoại hết trơn. Đó là con bất hiếu. Thì như vậy quý vị mới thấy sao? Của cải mình bị năm nhà trực lấy bất cứ lúc nào, thì như vậy mình có thể giữ được không? Không chắc gì giữ được. Như vậy mà cả đời quý vị đang lo, lo cái gì? Lo làm sao cho có tiền, lo làm sao cho có của. Lo cho có tiền, lo cho có của. Rồi tiền của có rồi phải lo giữ nữa, phải không? Giữ mà có khi giữ không được rồi sao? Giữ không được rồi đau khổ. Vì vậy cho nên Phật nói cái tài sản thế gian không có thể nào bảo đảm gìn giữ luôn luôn được, mà khi đó nó còn, khi khác nó bị mất. Khi này thì nó sung thịnh, mà khi khác thì nó tan hoang, nó không còn nữa. Như vậy thì cả đời chúng ta lo cho được của cải nhiều, có phải bảo đảm an ổn chưa? Chắc chưa, phải không? Chưa có bảo đảm an ổn. Mà chưa bảo đảm an ổn mà chúng ta cứ lo, lo mãi, lo tới tắt thở thôi, phải không? Như vậy thì sống năm 70 năm, ở trong năm 70 năm đó chúng ta dồn hết sức để lo, để tạo, để giữ một cái mà không giữ được. Đó là một cái đáng buồn. Kế nữa, giả sử quý vị được của cải đầy nhà, tiền bạc đầy tủ, tất cả cái gì cũng có hết, nhưng mà khi thở khì ra không hít lại cái sao? Thì chết mất. Mà chết mất thì cái đó còn của mình không? Thì nó là của ai chứ hết là của mình rồi, phải không? Như vậy thì hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nó bị ngoại cảnh làm cho tiêu tan. Trường hợp thứ hai, thân mình giữ không được thì cái gì của mình làm sao mình giữ được? Vậy đó mà ít có ai thức tỉnh, ít có ai biết làm sao để có một cái thứ của cải gì mà còn mãi mãi không mất, không biết được cái đó. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị có một thứ tài sản không bao giờ mất, không ai ăn cắp được, lửa không cháy, nước không trôi, và trộm cướp cũng không rình rập nổi nữa. Đó, như vậy thì quý vị muốn, muốn tạo cái tài sản đó không? Chắc ai có suy nghĩ, có nhận xét thì đều muốn như vậy, có một cái gì đó để gìn giữ cho mình. Chứ chẳng lẽ cả đời hy sinh, khổ sở mà rốt cuộc rồi không có gì hết thì rất là đáng buồn. Thứ tài sản đó nó có chia ra hai phần. Một là tài sản tự ở trong nội tâm của mình, mình gầy dựng. Một là cái tài sản từ của mình đem giúp đỡ cho người khác mà nó được. Trước hết tôi nói tài sản từ nội tâm của mình. Tất cả quý vị nghe trong nhà Phật, Phật dạy mình phải tu, phải tu hành cho có công đức, phải tu hành cho có công đức. Thì quý vị nghĩ tu hành cho có công đức là làm sao? Làm sao tu cho có công đức? Bởi vì khi mà quý vị biết đạo, hiểu Phật pháp rồi, quý vị thấy cái tu là một việc làm dành dụm của cải của mình đó. Công đức tức là của cải của mình. Như quý vị lâu nay quen nóng giận, quen nóng giận thì khi mà quý vị làm tốt, làm lành với mọi người mà nổi cơn giận lên là ôm tỏi, thì người chung quanh họ còn khen cái chị đó, cái cô đó hiền lành nữa không? Chắc họ nói cái người đó dữ quá. Như vậy thì cái nóng giận nó làm cho tan hoang hết cái công đức của mình. Cho nên trong nhà Phật mới nói rằng một đốm lửa sân nó thiêu hết cả rừng công đức. Mà giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị có nóng giận không? Có không? Cái vị nào không có giơ tay tôi coi. Không ai dám giơ tay hết. Như vậy thì ai cũng đồng ý mình còn nóng giận đó. Mà nóng giận là cái mình làm thương tổn cho chính mình, chứ không phải là thương tổn cho người khác. Tại sao nó thương tổn? Bởi vì khi nóng giận rồi á, thì quý vị có nói những lời hiền lành không? Đó, là lời nói thì không hiền lành. Còn tay chân quý vị có được xuôi sẻ, êm xuôi để bình thường không? Hay là quơ tay quơ chân? Đó. Rồi con mắt quý vị nó có được nhìn xuống dễ thương không? Hay là trừng trợn? Đó. Thì như vậy khi nóng giận rồi thì bao nhiêu cái nét đẹp, nét tốt nó bị biến tan hết. Nó trở thành một người hung dữ. Như vậy thì nóng giận đã làm cho mình mất hết cái hay, cái đẹp, mà lại còn làm cho người khác ghét nữa, giận nữa. Thì như vậy có thương tổn nhiều ít. Mà cái làm cho mình thương tổn quá nhiều, tai hại quá lớn như vậy, mà tại sao chúng ta không bỏ? Chúng ta cứ giữ hoài à? Vậy mà cũng có nhiều người đi dọa thiên hạ rằng tánh tôi nóng lắm mà nghe, đừng chọc tôi. Đó là dọa người ta để đừng có ai dám động tới mình. Đó là một cái lối hơi kêu bằng bít miệng kẻ khác đó. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tu rồi thì phải khôn ngoan, phải sáng suốt. Cái gì là tai hại, cái gì là quả lớn, chúng ta phải chừa, phải bỏ. Nếu chúng ta chừa bỏ được thì đời chúng ta nó tốt đẹp. Những cái gì chúng ta tạo ra nó còn hoài, nó không có mất. Như quý vị xử sự với người trong nhà, xử sự với người hàng xóm, lúc nào cũng ôn hòa, cũng hiền lành, cũng tử tế, không bao giờ nổi nóng, thì mọi người họ có giận, có ghét quý vị không? Chắc không ai giận ghét hết. Mà không giận ghét thì khi quý vị có bệnh hoặc có tai nạn gì thì láng giềng mọi người đều đến giúp đỡ. Như vậy thì cái việc làm hiền lành của mình đó, nó cảm được người khác mến thương, rồi đem tới cái lợi ích là khi có tai nạn, có những gì, việc gì khó khăn, nguy hiểm thì mọi người tới binh vực cho mình. Như vậy thì cái đó phải là tài sản chưa? Phải tài sản để dành không? Mà tài sản đó có ai trộm cướp được không? Có lửa nào đốt được không? Không có gì phá được hết. Chỉ có cái nóng giận mình nó phá thôi à, phải không? Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu để tìm, để giữ những cái gì quý báu của chính mình, chứ không phải tu chỉ cầu Phật cho, Phật cho cái này, Phật cho cái kia, mà không biết sửa, không biết chuyển cái tâm niệm tai họa của mình trở thành một tâm niệm tốt đẹp để cho mọi người mến quý. Như vậy thì một cái nóng giận đó, quý vị thấy tu chừng bao lâu nó hết? Quý vị nghĩ tu chừng bao lâu? Một năm hết không? Hai năm hết không? Mà bây giờ quý vị có cương quyết rằng sẽ chừa bỏ nóng giận không? Bởi vậy tôi thường hay nói với quý Phật tử, tôi nói rằng tôi có cái bài chú hay lắm, ai mà nóng giận đọc lên cái thì nó tan hết à. Quý vị muốn học bài chú đó không? Muốn. Tôi sẽ đọc bài chú cho quý vị nghe. Bài chú của tôi dạy là khi quý vị vừa hơi nổi nóng đó thì quý vị tụng lên rằng, nói là dạ, nín là khôn, nói là dạ, nín là khôn, tụng một hồi cái nó hết, hết nói bậy, phải không? Đó là cái bài chú đó. Bởi vì khi chúng ta nóng thì nói không có nói hiền, nói dữ là nói bậy, phải không? Mà nói bậy tức là nói những lời dại khờ. Quý vị thấy những người họ nổi nóng mà chửi lộn nhau đó, họ nói những lời sao? Lời thô bỉ, không giá trị gì hết. Thì đó là tỏ rõ họ đang dại khờ. Bây giờ chúng ta muốn hết dại thì khi nổi giận lên, chúng ta đọc cái bài chú đó, cái im lặng. Im lặng chừng nào tỉnh táo, bình thường, chừng đó mới nói một cách hòa nhã. Thì như vậy thì quý vị thấy quý vị đã tiến bộ nhiều đó. Chứ còn giận mà nói thì nói bậy, mà nói bậy một người này nói bậy, người kia giận nói bậy lại, thì cả đám đều là bậy hết trơn. Vì vậy cho nên cái người biết tu, chúng ta phải khéo điều lại cái nóng giận của mình, đừng cho nó nổi dậy. Mà nếu không nổi dậy thì chúng ta rất là bình an, rất là đẹp đẽ. Quý vị nhớ, người nào hay nóng đó, thì con mắt họ nó sao? Nó đỏ, mà nó lộ ra, phải không? Mà nổi nóng lên thì con mắt, người ta nói con mắt thò lỏ đó, nó lộ ra ngoài đó. Rồi đỏ nữa thì thấy cái hiện tướng rất là xấu. Còn bây giờ mình không có nóng thì thấy dễ thương quá, con mắt nhìn hiền lành. Đó là một cái điều tai hại cho bản thân, rồi tai hại cho những người chung quanh nữa. Nhưng mà có người nói, nếu mà người ta nói tức mà mình nhịn họ không có cãi lại thì họ nói mình ngu, phải không? Cái đó là một cái lỗi lầm lớn của người thế gian. Thiệt ra người ta chửi mình mà mình im lặng, mình bỏ qua là ngu hay là khôn? Người ta nói ngu, nhưng mà sự thật đó là người khôn đó. Tôi nói nhắc lại chuyện xưa cho quý vị thấy. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đi giáo hóa. Có một lần Ngài vào cái xóm Bà La Môn, Ngài giáo hóa. Rồi tất cả bổn đạo Bà La Môn đều quy y với Ngài, bỏ đạo. Thì cái ông thầy Bà La Môn tức quá. Hôm nọ Phật đi ngang, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông kêu tên Phật, ông chửi. Ông chửi từ đầu đường tới cuối đường. Phật cứ ung dung đi cách tự tại. Ông tức quá, ông chạy, ông đón Phật lại. Ông hỏi, Cù Đàm, ông có điếc không? Phật nói, tôi không có điếc. Nó không điếc, tại sao tôi chửi không trả lời? Phật liền lấy cái thí dụ. Phật nói, như nhà ông có cái đám giỗ, mời bạn bè tới, rồi dự tiệc. Sau khi dự tiệc xong, họ về, ông còn quà bánh, ông đem một gói ông tặng người ta. Tặng mà người được tặng đó họ không nhận, thì quà đó về ai? Ông nói, tôi tặng họ không nhận, về tôi chứ về ai? Phật nói, cũng vậy đó, ông chửi ta, người ta không nhận thì cái đó về ai? Đó, thì như vậy đó, Phật khôn là Phật ngu. Như vậy thì Phật nhịn, Phật không trả lời, thì người ta tưởng như Phật ngu. Mà chừng Phật nói cái thí dụ đó thì rốt cuộc ai ngu? Mình chửi người ta không nhận, chửi về mình thì mình chửi mình sao? Như vậy mình ngu, phải không? Như vậy thì quý vị đừng nghĩ khi mà mình nhịn người ta đó là mình ngu, mà mình nhịn đó là mình thắng. Thắng được hai cách. Một là thắng được lòng mình, khi nó nổi nóng mà mình dằn được, mình nén xuống được là mình thắng được mình. Hai nữa người chửi họ nói bậy, mà mình là người tốt, mình không có nói bậy như họ, phải không? Người nói bậy và người không nói, ai hơn? Thì người không nói là hơn. Bởi vậy người ta tỉnh, mình tỉnh, người ta mê thì mình phải giữ cái tỉnh. Người ta xấu mình tốt thì phải giữ cái tốt. Chứ người ta chửi mình chửi lại thì mình có tốt không? Đó. Còn người ta chửi mình mà mình làm thinh, mình cười thôi, không không quan trọng gì hết, mình tốt hay xấu. Như vậy mà thế gian cứ nói nhịn, người ta nói mình ngu, phải không? Mà không ngờ nhịn là một kẻ thắng cuộc, thắng được mình, thắng được người, mà chung quanh ai thấy thì cũng phục. Còn nếu mà chửi người ta thì họ với mình đâu có khác. Nếu Đức Phật khi đó bị Bà La Môn chửi mà Ngài đứng lại Ngài chửi lộn với người ta, thì bây giờ quý vị còn thờ có lại không? Thờ lại Phật không? Chắc không có lại đâu. Phật tầm thường quá. Chính vì Phật không có nóng giận cự chửi lại họ, cho nên ngày nay mình mới quý, mình mới kính. Vậy thì người nhịn đó là người ngu rồi không? Như vậy thì quý vị đổi quan niệm, nhịn không phải là ngu, mà nhịn đó là khôn đó. Làm cho mình đỡ khổ mà làm cho người khác khỏi khổ luôn, thì đó là việc làm khôn ngoan, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, cái tu đem lại cho chúng ta được sự an ổn, mà cũng đem lại sự an ổn cho kẻ khác. Mình nhịn, mình không chửi với họ thì đâu có đánh lộn. Như vậy thì họ được yên, họ về. Mà họ về rồi họ có hổ thẹn không? Mình chửi mà ta làm thinh, rốt cuộc là tự hổ thẹn. Đó là cảm hóa được họ. Như vậy thì khi mà gặp những cái việc phẫn nộ, người khác chửi bới chúng ta, chúng ta cứ im lặng bỏ qua như là kẻ điếc vậy thôi, thì như vậy là chúng ta có công đức không? Đó, người nhịn là người tăng trưởng công đức, vì mình không có tạo khổ cho mình và người, thì đó là cái công đức rồi. Mà nếu mình nhịn được như vậy lâu rồi thì công đức càng tăng trưởng, mình làm được việc lành việc tốt mà không có mất. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử khi nghe những xóm làng nào đó bị tai nạn đói rách, rồi quý Phật tử đem tiền đem vật dụng tới để giúp đỡ họ, mà khi giúp đỡ cái thấy họ giành giật với nhau, cái nổi tức nổi giận lên, thề không thèm đi làm nữa, thì như vậy có tốt không? Thì cái nổi giận nổi tức của mình đó là một cái ngăn trở không để cho mình làm được điều lành điều tốt. Mà mình không làm điều lành điều tốt, tức là cái công đức hiện làm nó cũng mất nữa. Tại sao? Vì mình bực bội quá, làm không vui, làm không có cái tâm thương người thì đâu còn công đức. Cho nên phải bỏ được cái nóng giận thì quý vị tu hành sẽ được công đức tăng trưởng. Mà công đức tăng trưởng thì đời này chúng ta được mọi người thương mến, đời sau chúng ta lại được gặp những cái cảnh tốt đẹp hơn, trang nghiêm hơn bây giờ. Đó là cái kết quả của sự tu, tu về cái đức nhẫn nhục khi mình nóng giận. Rồi thứ hai nữa là phải tập cái tâm từ bi. Từ bi tức là thương người. Mà thương người thì thương người nào? Phần nhiều Phật tử cứ nghĩ ai hiền lành là dễ thương, phải không? Còn ai hung dữ thì sao? Dễ ghét hay dễ thương? Dễ ghét đó. Hiền lành thì dễ thương, hung dữ thì dễ ghét. Như vậy thì tâm mình có thương người này, có ghét người kia, thì cái thương và cái ghét nó quân bình, nó không có hơn. Còn bây giờ làm sao người hiền mình thương mà người dữ mình cũng không ghét? Thì quý vị khéo tu như vậy thì cái công đức nó tăng trưởng chứ không có giảm bớt. Tại sao người hung dữ mình không ghét? Nó bởi thế này, chúng ta khởi cái tâm từ bi thương người nào họ khổ. Bây giờ đặt câu hỏi lại, những người hung dữ đó họ có khổ không? Họ khổ nhiều hơn ai hết, bởi vì họ nổi nóng họ làm bậy. Mà nổi nóng làm bậy thì thiên hạ chung quanh đều ghét, đều giận, không ưa. Mà không ưa đi tới ai, tới nhà nào ta cũng trốn, người ta tránh mình. Thì như vậy vui không? Đó là khổ rồi. Như vậy thì cái người mà hung dữ, nóng giận là cái người tự họ đã khổ. Mà họ khổ thì mình thương họ, tìm cách mà giúp họ, chứ chẳng lẽ họ khổ rồi mình lại để mặc họ khổ sao? Cho nên tập cái tình thương, tức là thương người, dầu cho họ hung dữ nhưng mình cũng phải thương, vì tội nghiệp cho họ. Họ đã tạo những cái điều xấu xa rồi họ phải chịu khổ. Nó, còn những cái người mà họ hiền lành quá, ai cũng thương, mình thương nữa là dư rồi, phải không? Họ đâu có thiếu. Còn cái người kia đang thiếu mà mình lại ghét họ nữa thì dồn cái thiếu thêm. Nhiều khi rồi ai cũng ghét họ, không muốn gần họ, không muốn nhắc nhở họ, thì họ giữ lại càng giữ thêm, phải không? Vì vậy mà những người lỡ họ giữ rồi thì chúng ta phải tìm cách này phương nọ để làm sao nhắc nhở, khuyến dụ cho họ trở thành người hiền. Thì như vậy đó mới thực là cái người có tâm từ bi, không bỏ một ai. Còn nếu mà chúng ta cứ ghét họ thì đẩy họ vô chỗ tội lỗi thêm nữa. Nói như vậy, rồi quý Phật tử nhìn lại hiện tại, thí dụ trong gia đình của quý Phật tử mà có một người nào họ làm những cái điều không hay, dở, rồi mình giận cái mình bỏ luôn, không thèm nói tới, thì ngang đó họ dừng không? Họ dở mà cứ dở tới, dở luôn thì đâu còn cái gì. Cho nên biết con cháu mình đã dở thì cha mẹ phải khéo, phải thương, tìm cách này phương cách khác để mà khuyến dụ, để mà nhắc nhở, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, làm sao nó tỉnh mới thôi. Thì như vậy đó mới thực là thương con, thực là thương cháu. Đó là cái điều nó cụ thể như vậy. Như vậy thì cái lòng từ bi là thương tất cả, chứ không phải là chỉ thương ai tốt, ai lành mình mới thương, còn ai dữ, ai xấu mình ghét, không phải như vậy. Đó là cái đấy, làm cho mình có được cái tâm thương mọi người, thương rộng rãi, đó gọi là cái tâm từ bi. Mà nhờ tâm từ bi mình mới tạo thành những cái công đức. Như vậy thì công đức chúng ta nhẫn nhục, công đức của ta từ bi, nó làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Mà cái từ bi và cái nhẫn nhục đó đâu có phải tốn tiền tốn của gì, phải không? Chỉ trong nội tâm mình dằn nó xuống, mình phát triển nó ra, nó được, thì cái đó là cái công đức chân thật, không ai rình rập mà giật được hay là trộm lấy được. Cái đó là cái miên viễn, mà nhà Phật gọi đó là cái nghiệp lành. Mình nghĩ lành, mình nói lành, làm lành, đó là cái nghiệp lành. Nghiệp lành tức là công đức của mình, cái đó nó không ai lấy được hết. Đời này chúng ta sống, nó ở với chúng ta, khi thân này mất thì nó cũng theo chúng ta, không bao giờ rời. Đó là một vấn đề hết sức là căn bản. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao tạo được những công đức đó, thì nó là một cái tài sản miên viễn của mình. Không có cái gì làm cho phải hư, làm cho phải mất, làm cho bại hoại, mà nó có mãi mãi. Đó là cái công đức mà không bao giờ mất. do nội tâm của mình. Đến cái công đức thứ hai, tức là cái công đức bố thí giúp đỡ bằng mọi cái hình thức bên ngoài. Thí dụ thấy người đó đói không có cơm ăn, chúng ta có cơm ăn có thể rộng rãi hơn thì chúng ta chia xếp họ một đôi ba chén cơm. Đó gọi là cái tinh thần bố thí giúp đỡ người đói, người nghèo. Như vậy đó là cái phước do bố thí mà được. Mà bố thí thì có chia ra tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là tức là tiền của người nghèo, người thiếu, mình có dư, mình giúp đỡ, gọi là tài thí. Còn những cái người họ bị buồn, bị khổ thì mình dùng cái giáo lý của Phật, hoặc là dùng những cái lý lẽ mà mình biết hay, mình đem ra mình khuyên giải cho họ bớt buồn, bớt khổ. Đó cũng là bố thí. Rồi bố thí khi nào thấy những người họ lo sợ, họ buồn bực, họ khó, không được an ổn thì chúng ta dùng lời khuyên hoặc là giúp đỡ điều kiện để cho họ được an ổn. Tôi nói thí dụ như mấy đứa nhỏ nó đi ra đường, muốn qua đường mà xe cộ nhiều quá nó không dám qua, thì chúng ta dìu nó, đưa nó qua để cho nó đỡ sợ. Đó cũng là cái bố thí. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng để làm được việc bố thí đó. Có tiền của thì làm theo tiền của, không tiền của thì chúng ta bố thí bằng lời nói, không có lời nói không khéo thì bố thí bằng hành động, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Cho nên trong kinh có kể nói rằng Phật còn mót từng cái phước xỏ kim. Nói một hôm nọ có vị tỳ kheo, ổng mù mà bị cái y bị rách, thì ổng lấy kim xỏ chỉ để mà khâu giá lại cái y. Nhưng mà mù xỏ hoài không được, mà xỏ hoài không được thì Đức Phật đi ngang, Phật thấy, Phật nói ông làm gì đó. Nói dạ bạch Thế Tôn, con đang xỏ kim. Hỏi ông xỏ được không? Nói con xỏ hoài không được. Phật nói được, đưa ta xỏ giùm cho. Rồi Đức Phật ngồi xuống xỏ kim giùm cho ông. Xỏ kim rồi các thầy tỳ kheo thấy chuyện xỏ kim nhỏ nhặt mà Đức Thế Tôn làm chi vậy? Phật mới trả lời, các ông nên biết Phật còn mót, bòn mót từng cái phước xỏ kim. Đó. Xỏ kim là việc nhỏ hay lớn, mà Đức Phật ngày càng còn mót làm cái đó. Bởi vậy cho nên việc gì giàu nhỏ mà giúp được cho ai, chúng ta cũng sẵn sàng. Như vậy thì mới thấy không phải tu phải làm cái gì cho to, làm gì cho quan trọng, mà từ cái nhỏ nhất chúng ta thấy ai cần chúng ta cũng giúp được. Mà giúp như vậy đó gọi là bố thí đó. Nhờ mình giúp cho người, người khỏi khó, người khỏi khổ thì đó là bố thí. Như vậy thì chúng ta bố thí trong mọi phương tiện. Ở ngoài thì có vật chất, bố thí vật chất. Không có thì bố thí lời nói. Không có nữa thì bố thí bằng hành động. Cái gì giúp được cho người, lợi ích cho người đều gọi đó là bố thí. Vì vậy cho nên tất cả quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta phải làm cái gì cho to, cho lớn thì cái đó mới có phước. Còn làm cái gì nhỏ thì không có phước thì cái đó là không phải. Cũng như ngày xưa có kể lại câu chuyện, nói có một cái cô con gái mồ côi, cha mẹ mất sớm mà không ai nuôi, thì cô phải ăn mài ăn xin ở ngoài chợ. Tối thì lấy cái chiếu quấn đắp nằm ngủ. Như vậy mà cô thấy quý vị tới chùa, nhất là rằm tháng 7 đi cúng nó có phước lắm, thì cô ham, cô nói bây giờ làm sao mình tạo được cái phước để mình khỏi nghèo khổ. Thì cô hôm đó đi xin được có 2 xu thôi, xin được 2 xu. Thì đi về cô nghĩ mình có 2 xu mà cúng cái gì mà chư tăng trong chùa ăn được hết á, thì phước lớn. Cô nghĩ vậy, cô lại đàng quán, cô mua 2 xu muối. Mua được 2 xu muối về, cái cô vô chùa năn nỉ cái bà thường trụ nấu cơm ở dưới đó, nói giờ con có xin được có 2 xu, mua 2 xu muối, giờ bà làm sao mà cho ở trong chúng được ăn hết cho con có phước. Thì bà thấy thương, nó thôi được, để bà vì chúng cả 500-600 người mà 2 xu muối thì không biết làm sao. Bà nấu nồi canh to, cái bà lấy 2 xu muối bà nêm canh, nêm canh cái tàn chúng ăn được hết. Khi đó thì cô cũng không biết cái phước đó tới đâu. Nhưng một hôm nọ, lần lần cái cô lớn khôn, mà càng lớn thì cô càng đẹp, đẹp cách lạ, lạ đời. Ai cũng thấy con bé ăn mài sao nó đẹp quá. Thì khi đó thì trong triều đình nhà vua có vị thái tử muốn chọn người để mà cưới cho thái tử, thì chọn ai thái tử cũng từ chối hết, không chịu. Thì nhà vua bảo các ông quan, các ngươi đi tìm người nào đem về đây để trình với trẫm và thái tử. Nếu thái tử ưng ý, đồng ý cưới thì ta sẽ phong quan thưởng chức lên cho các ông. Thì khi đó ông quan ông đi tới cái vùng phố đó, ông thấy sao ở trên trời có dần mây đỏ, nó cứ nó quặn hoài. Ông nghĩ đây chắc có một người phước đức lớn. Thì ông lại gần giờ đó, giờ trưa, con bé đó năm đó cũng 16-17 tuổi rồi, nó trùm chiếu nó ngủ. Cái ông đi tới, cái ông thấy vậy, ông đứng ông nhìn sao bất chợt nó thức dậy, nó tóc chiếu ra. Ông nhìn đứa bé, ủa đứa nhỏ ăn mài mà sao có cái dáng đẹp phi thường. Cái ông nói thôi giờ cháu sống ở ngoài chợ đầu hè xó chợ như vậy tội nghiệp, giờ ông đem cháu về ông nuôi giùm, cháu chịu không? Nó nghe ông quan nó đem về nuôi mừng quá, nó chịu đem về nuôi. Ông nuôi được 1-2 năm cái cho ăn mặc đàng hoàng. Hôm đó tới 18 tuổi ông dẫn vô ông trình với nhà vua, trình nhà vua gọi thái tử lại. Khi thái tử thấy con bé cái đồng ý liền, được đồng cùng thái cử cưới về. Thì khi cưới về một thời gian cái nhà vua mất, thì thái tử lên ngôi vua, cô được làm hoàng hậu đó. Khi cô làm hoàng hậu thì cô cứ nghĩ hoài, không biết mình đã làm cái phước gì mà từ kẻ ăn mài bây giờ lên tới làm hoàng hậu. Nó nghĩ là nhớ, à chắc mình cúng muối đó, cúng muối cho chùa đó, mà bây giờ mình được cái phước này. Cái hôm đó nó mới sắm đồ đạc đủ thứ như sang trọng, mới kêu lính rồi chở vô chùa đó cúng, cũng cái chùa ngày xưa nó cúng đó, rồi chở vô chùa cúng. Nhưng mà hồi trước á, nó chỉ đem 2 xu muối lại, mà thầy trụ trì trong chùa nói bữa nay có đại thí chủ rồi điểm đánh chuông trống rồi đón. Nó đâu có biết gì, nó kêu xuống nhà bếp. Nhưng mà bữa nay đem đồ rất nhiều và hoàng hậu đi cúng, mà ông trụ trì ông không đánh chuông trống gì hết trơn, nó cũng hơi lấy làm lạ. Nhưng mà vô nó hỏi thưa thầy, ngày xưa con là đứa ăn mài đi xin chỉ có 2 xu đem vô chùa cúng muối, mà đi ngang nghe chuông trống đánh ít ỏi, bây giờ con làm hoàng hậu con cúng cả xe đồ mà sao không nghe chuông trống gì hết. Thì ông trụ trì mới nói, ngày xưa 2 đồng xu của con là quý, vì đó là cái mạng sống của con. Cúng chùa là phải nhịn đói, thì mà đem cúng chùa thì cái đó là cái quý vô cùng. Còn ngày nay của đầy xe, nhưng đó của dân, đó của hoàng hậu, phải không? Mà lấy của người ta đem là phước cho mình đâu có gì quan trọng. Rồi cái tôi nghe vậy cũng mới giật mình. Đó là một câu chuyện để quý Phật tử thấy rằng không phải chúng ta làm nhiều, nhiều tiền, nhiều của cúng mới có phước, mà chính một cái điều bình thường nhỏ nhoi mà với cái tâm rộng lớn hy sinh của mình thì đều là có phước lớn hết á. Như vậy để biết rằng Đức Phật còn mót từng cái phước xỏ kim đó. Như vậy thì chúng ta tu đừng đợi rằng khi nào có tiền nhiều cúng chùa chừng đó mới có phước, mà chính cái lòng mình, cái tâm tốt của mình dù ít dù nhiều cũng là cái phước lớn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái công đức đó không ai thấy, không ai biết, chỉ những người giác ngộ mới thấy mới biết thôi. Vì vậy mà tất cả quý vị ngày nay có người nào không thể làm được việc phước không? Chắc ai cũng làm được hết, không ít thì nhiều, tại lâu nay đòi nhiều mới được. Bây giờ mình một chút ít lại không dám làm, cứ cho rằng sợ bị người ta khinh, bị người ta chê mình nghèo mà cũng đem đi chùa cúng này kia. Cái đó không phải vậy. Chúng ta làm với cái tấm lòng thành của mình, ít nhiều cũng đều quý hết, chứ không có đợi nhiều mới quý. Đó là tôi nói cho quý vị thấy, tất cả chúng ta ai cũng phải chọn, phải làm những điều tốt. Như vậy thì những cái điều lành, điều tốt đó ai biết cho mình, ai thấy được? Không ai thấy hết. Nghĩa là mình làm với tâm chân thành của mình rồi tự nó đến, tự nó được kết quả, chứ không phải từ ở đâu phương trời nào mà nó có. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được việc lành, làm được việc tốt. Như tôi nói, nóng giận là cái xấu, cái hại, bỏ được nó là cái tốt. Rồi cái bố thí là cái phước, ai làm được việc bố thí thì đều được có phước. Đó là những cái công đức, tài sản mình để dành. Mình để dành mà không bao giờ mất, không bao giờ bị lửa cháy, không bao giờ bị nước trôi, không bao giờ bị trộm cắp, vân vân. Như vậy thì cái đó mới là cái thực của mình. Còn tất cả tài sản, sự nghiệp của chúng ta được đó mà nó cũng sẽ mất đó, chứ nó không có bền. Mà tất cả quý vị lâu nay có biết gom nhóp những cái tài sản công đức đó hay không? Hay là chỉ gom nhóp tiền bạc để bỏ vô tủ để dành, hoặc là để gửi ngân hàng có lợi, phải không? Lo mấy cái đó thôi, còn cái kia thì không có lo. Cái có thể mất mà chúng ta cứ lo, cứ giành giật, còn cái không mất mà chúng ta ngó lơ, bỏ quên, đó là cái chỗ chưa biết tu. Bởi vậy cho nên người biết tu là cái người phải nhìn, phải thấy được cái gì thật của chúng ta phải cố gắng làm. Còn cái gì tạm bợ thì chúng ta phải vừa phải lo, vừa phải, chứ đừng lo quá. Đó là cái vấn đề hết sức là thiết yếu. Nếu người khôn, người có trí thì quý vị nghĩ hai cái vấn đề tài sản bên ngoài và công đức bên trong thì chúng ta nên chọn cái nào hơn? Chọn công đức hay tài sản? Chắc đa số tài sản, phải không? Nói công đức bộ đâu không thấy, cứ nói nó đâu không thấy, mà không ngờ nó là một cái, nếu thấy người ta ăn cắp mất rồi, nhờ không thấy cho nên còn hoài của mình. Còn cái kia thấy đó, cho nên là thấy mình nhiều cái họ chia sớt, họ lấy bớt. Còn mình có bao nhiêu công đức mà nếu họ muốn được bằng mình á thì tốt không? Mình biết làm công đức, tạo công đức rồi họ nói anh đó chị đó công đức nhiều quá, mình ráng cho kịp, thì như vậy là họ làm tốt thêm. Như vậy mình làm hiền lành có phước, mà người khác bắt chước theo có phước nữa, thì như vậy lợi cho thế gian biết chừng nào, phải không? Còn mình làm tài sản nhiều xài không hết, họ thiếu, họ hụt, cái họ dòm ngó, họ lén, họ rình, họ ăn cắp của mình, rồi họ đã xấu, rồi mình nó cực, mắc dữ nữa. Cả hai đều khổ. Còn cái kia là ai cũng tốt hết. Như vậy thì quý vị chọn được chưa? Chọn cái gì để dành được chưa? Chắc biết rồi, nhưng mà chắc chưa sẵn sàng làm. Biết thì biết vậy mà chưa sẵn sàng. Nhưng mong rằng tất cả chúng ta đều cố gắng, đều sẵn sàng làm những điều tốt đẹp đó, thì cái xã hội nó đẹp biết mấy. Ai gặp nhau cũng vui tươi, cười nói, đon đả với nhau, chứ không có gặp nhau mà sụ mặt, phải không? Không có nóng giận thì đâu có nói bậy. Không nói bậy thì ai có ghét mình. Còn nếu mà mình gặp ai mình cũng thương, cũng giúp, thì ai thấy mình không mừng, không vui. Thì như vậy cả một cuộc đời không phải là giàu, không phải là dư, mà chúng ta vui vẻ, an lành. Còn nếu chúng ta gom nhóp về mình cho nhiều mà chung quanh họ thiếu thốn, thì cái nhiều của chúng ta là cái khổ. Bây giờ ai cũng dòm ngó hết, nếu mà xin không cho thì họ lén họ chia. Ban đêm họ rình cái họ móc túi, hoặc là họ vô họ đào đào hàm vô rồi họ móc tủ. Như vậy đó thì không dám cho thì họ lén họ lấy. Như vậy thì có của nhiều mà người chung quanh mình thiếu thì mình càng khổ, chứ có vui gì đâu. Cho nên cái công đức chân thành của mình là cái để cho mình được an lành tự tại. Mình an lành tự tại mà chung quanh cũng được tốt đẹp, cũng được sung sướng theo. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng mà rất thương người đời không biết, không biết tu như vậy. Bây giờ quý Phật tử nhớ, hiện giờ Phật tử chúng ta tu sao? Tu là biết bòn mót công đức bằng cách bớt nóng giận, bớt tham lam, và tu bằng cách giúp đỡ người bằng tâm từ bi, giúp đỡ người bằng cái lòng bố thí. Có phải tu vậy không? Hay là tu quý vị mua một diệt quả vào chùa cúng, mà nhất là mùa thi, con cái đi thi thì vô cúng lại Phật ba lại, Phật Phật cho con thi đậu, phải không? Như vậy đó là mình tu thiệt ha, là mình đi lo lót cho Phật, nhờ Ngài giúp cho con thi đậu. Tu hay là sao? Tu đó hơi tham quá, phải không? Tu đó không phải thiệt đó. À, hoặc giả rồi nghe đình, nghe miếu nào linh linh đó thì đi tới cầu xin, xin cái này xin cái nọ. Như vậy có tu không? Cái đó là đi kiếm tiền mau thôi, cúng ít mà được nhiều, phải không? Cúng ít mà đòi nhiều đó, thì đó là tham chứ có tu gì đâu. Cho nên người tu chân chánh là phải nhìn, phải thấy mọi người chung quanh mình họ khổ, họ thiếu cái gì, mình có thể giúp được mình giúp. Còn khi nào đi chùa vì lòng thành, vì muốn đem cái tâm phiền não mình đến với đạo để vũ bỏ nó, phủi sạch nó, chứ không phải đi thấy chùa để mà xin cho nhiều đó. Như vậy mà đa số Phật tử chịu xin hơn thì chịu tu. Chỗ nào xin mà về được thì nó Phật nó linh lắm, rồi xúi nhau đi. À, chỗ nào xin mà không được nó Phật nó không có linh, lại miếu bà linh hơn, phải không? Đó, như vậy mà Phật tử từ cái con người theo Phật mà trở thành theo quỷ thần mất hồi nào không hay. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy những cái sai lầm của chúng ta. Đừng để những cái sai lầm đó nó cứ tiếp diễn, mà chúng ta phải tu thực là người tu, thực là người hiểu đạo, thực là người biết tu. Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy. Thì quý vị kiểm lại coi cuộc đời chúng ta sống được bao lâu. Có người nào nói tôi tới 90 tuổi mới chết không? Dám quyết định không? Không có ai quyết định hết. Như vậy thì mạng sống của mình không có bao giờ có cái bảo đảm tới đâu hết. Được lúc nào là mừng lúc đó, chứ không ai mà quả quyết rằng tôi tới tuổi đó mới chết. Không có cái việc đó. Như vậy thì quý vị, tôi giả sử đặt quý vị sống tới 7-80 tuổi mới chết, 80 tuổi mới chết, thì giờ nhìn lại thì quý vị hết nhiều rồi. Có người 40, người 50, người 60, vân vân. Thì cái thời gian còn lại của mình nhiều ít? Chắc không được nhiều. Như vậy, cái chết là cái trực sẵn mỗi người. Ai cũng bị nó rình đó, nó chờ cơ hội cái nó chụp mình, không tránh khỏi. Như vậy thì hiện giờ quý vị lo cho sự sống mà có nghĩ gì đến sự chết hay không? Có nghĩ không? Nếu có nghĩ thì nếu mai mốt tôi chết thì chôn chỗ nào đó, cái gò nào đó, phải không? Hay là làm gì đó. Chứ còn không bao giờ nghĩ mai mốt mình chết mà có đủ phước đức không? Có nghĩ cái đó không? Không có nghĩ. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày nay sống thì phải chia ra hai phần. Một phần lo cho sự sống, một phần chuẩn bị cho sự chết. Vì cái chết đâu có ai trốn được. Mà giờ mình không chuẩn bị, ngày mai nhắm mắt rồi mình sẽ đi đâu? Đó. Như vậy thì biết lúc sống mà không nghĩ tới cái chết thì cái chết tới quý vị có đau khổ nhiều ít? Chết là không biết mình đi đâu, hoảng hốt, không biết mình rồi sẽ ra sao, cho nên sợ sệt, hoảng hốt, sợ sệt đủ hết. Làm gì không có một hướng đi. Bây giờ quý vị đến chùa quy y Tam Bảo và phát nguyện giữ tròn năm giới, khi chết quý vị đi đâu? Đi đâu? Cũng chưa biết nữa. Vậy là còn yếu lắm. Nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng thì khỏi đọa súc sanh. Nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo một cách chân chánh, đúng đắn thì khỏi đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi nguyện giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, áp phiện, vân vân. Thì chết rồi được trở lại làm người, người tốt hơn bây giờ. Thì như vậy, đó trong nhà Phật gọi là nhân thừa Phật giáo. Cái đạo lý của Phật dạy người ta tu để được làm người. Như vậy thì tu, thì quý vị thấy có hai cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là trong đời này mình là một người tốt, đàng hoàng, xứng đáng, và đời sau ra đi mình có hướng đi rõ ràng, không có nghi ngờ, không có sợ sệt. Còn nếu không biết tu thì hiện tại giàu có của có tiền, nhưng sắp chết không biết mình ra sao, rồi hoảng hốt và kinh hoàng, sợ sệt đủ thứ. Đó là cái gì không chuẩn bị, không lo cho cái ngày mai. Nên người biết lo xa, khi mình sống mình phải lo cho sự sống đành rồi, nhưng còn phải nghĩ ngày mai mình nhắm mắt mình phải sao đấy. Đó. Chưa được nhiều thì ít ra mình còn phải đi trở lại làm người tốt. Bởi vậy trong kinh Phật dạy có 6 đường luân hồi, gọi là lục đạo luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi trời, cõi người, cõi Atula. Đó. Thì như vậy trong 6 đường đó hoặc lên hoặc xuống, đảo đi lộn lại. Bây giờ đây mình tu thì làm sao cho đời này mình mất thân trở lại đời sau được làm người. Mà được làm người đó là ba đường lành. Nhờ quy y mình tránh được ba đường dữ, được làm người là đi trong một đường lành, trong ba đường lành. Như vậy thì giữ năm giới là một điều kiện giúp cho chúng ta sống đúng một con người tốt đẹp, và mai sau chúng ta càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì ai quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới rồi thì người đó khi mà tuổi thọ gần hết thì tự biết tôi có đường đi rồi, tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn bây giờ. Vậy thôi, không nghi ngờ hết. Cho nên tới lúc mà gần chết, ai tới nói à chị chết hay là anh chết, cười nói phải, tôi chết, chiếc xe cũ nó hư, tôi chuẩn bị có chiếc xe mới tốt hơn, đừng lo. Đó, như vậy thì chết rất là an ổn. Còn bây giờ không biết lo, không nghĩ về ngày mai hết, rồi tới chừng chết rồi hoảng hốt, sợ sệt, thì cái đó là cái không biết rồi đi đường nào, đi đường lành hay đi đường dữ. Như vậy là người không biết lo xa. Như vậy thì quý vị nghĩ, quý vị đã chuẩn bị kỹ chưa? Nếu ngày mai nhắm mắt, quý vị biết chắc mình đi đường nào không? Ít nhất là đi trở lại làm người, chứ còn khá hơn thì tu thập thiện, thì được lên cõi trời nữa, làm chư thiên, muốn gì được nấy, còn sung sướng hơn nữa. Còn nếu tu giỏi nữa về cực lạc, vân vân. Như vậy thì chúng ta sống là chúng ta lo cho cái sống, nhưng mà phải nghĩ ngày mai mình chết thì ra sao. Nếu cái chết đó không có dành phần cho mình á, thì thôi khỏi lo, vì cái đó là chuyện của ai mình khỏi cần lo. Nhưng mà ai cũng có lãnh phần đó hết. Mà không lo thì như vậy quý vị sáng suốt hay là tối tăm, vô tình là mình đã mù tối quá. Bởi vậy nên Phật mới thương, Phật dạy là tất cả chúng sanh si mê đáng thương. Rồi quý thầy là những cái người chịu cái lời dạy của Đức Phật, nhận lãnh cái trách nhiệm nhắc nhở Phật tử phải sáng suốt lên, phải biết rõ đường đi của mình, chứ không nên để mù mịt như vậy rồi ngày mai khổ. Như vậy thì quý thầy chỉ giúp bằng cách nhắc nhở, mà làm được hay không là ai? Là quý Phật tử, chứ không quý thầy không làm gì được cho Phật tử hết á. Nhưng mà Phật tử bây giờ có cái bệnh, chờ chết rồi mời thầy đi tụng kinh dùm, thấy không? Phật đi nhờ thầy tụng kinh rồi đưa về cực lạc. Không biết điều đó có thể được 100% không? Tôi không tin 100% đâu. Chính vì sao mà tôi không tin? Bởi vì Phật đã dạy nghiệp đã tạo thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, chứ không phải ai có khả năng. Nếu có khả năng á thì chỉ có một phần nào thôi. Nhưng mà có nhiều người lại dẫn trong kinh Du Lan nói rằng mẹ Ngài Mục Kiền Liên đọa vào ngã quỷ, tức là làm thân quỷ đói, mà Ngài Mục Kiền Liên về cầu xin Phật giải phương pháp cứu mẹ. Thì Phật giải rằng đến ngày rằm tháng 7 là ngày chúng tăng tự tứ phải thiết lễ Du Lan để cúng dường, thì nhờ cái lực đạo lực của chư tăng cầu nguyện bà sẽ chuyển kiếp. Thì ngài làm đúng như vậy, thì chư tăng cúng dường xong, cầu nguyện xong, liền chú nguyện cho bà. Bà liền bỏ cái thân quỷ đói, được sanh về cõi trời thiên hoa quang. Nói như vậy đó, nhờ cầu nguyện, phải không? Nhưng mà quý vị quên, trong kinh Du Lan, cái câu mà Phật dạy, hỏi mời ai, nhờ ai cầu. Trong đó nói, sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán. Mời quý vị đó đó, cầu mới được. Như vậy thì quý vị đó, nói thiền định ở trong rừng, sơn lâm thiền định là quý vị đang thiền định trong rừng, rồi đi kinh hành dưới cái cội cây, và những người chứng được lục thông, những gì đó cầu mới được. Tại sao cầu được? Đâu có gì lạ. Bởi vì chúng ta biết chúng ta có những cái luồng tư tưởng. Quý vị nhớ khi nào mà chúng ta có những người thân ở gần hoặc ở xa, mình không hay biết gì hết, mà bỗng dưng hôm đó nghe cái lòng mình nó bối rối, nó khó chịu, nó nóng nảy, cái tìm lại thăm, cái gặp người đó đương bị tai nạn hoặc bệnh sắp chết, thì đó là khi cái người khác tưởng nhiều về mình, nhắc nhở mình, thì nó có cái ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng đó phải là người thân, còn ở kia thì Phật dạy phải là những vị đương kinh hành với cội cây, đang thiền định ở trong rừng núi, hoặc người đã chứng lục thông. Thành cái tinh thần của các ngài mạnh lắm, các ngài chú tâm hướng về ai thì người đó chuyển được cái tâm, từ cái tâm mà tham lam bỏng sẻn của bà, tức là bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên, các ngài chú tâm chuyển vào đó thì cái tâm bà chuyển theo, cho nên bà liền từ cái tâm tham lam xấu ác trở thành cái tâm thanh tịnh sáng suốt, cho nên được sanh lên cõi trời. Như vậy rồi giờ mình cứ lấy cớ đó chờ chờ chết rồi cầu nguyện, mà quý thầy bây giờ thì có ai chứng được lục thông la hán gì đâu, phải không? Quý thầy cũng phàm như mình, chỉ khác hơn là quý thầy ở chùa tu hơi kỹ kỹ hơn chút. Vì vậy mà cái việc đó nó rất là khó, chi bằng bây giờ chúng ta tu ngay tốt hơn, phải không? Còn cái kia ỷ lại, khi không được thì sao? Quý vị nghĩ nếu mà nhờ quý thầy chết rồi mà quý thầy quý cô cầu mà lỡ cầu không được, lúc đó mình sao? Rồi mình phải chịu, xuống địa ngục cũng phải chịu, làm ngã quỷ cũng phải chịu. Chi bằng ngay bây giờ chúng ta tu, chúng ta tập, chúng ta rèn luyện lần để tâm chúng ta được tốt, tâm chúng ta được lành, chúng ta chứa được nhiều công đức, thì mai kia đi một cách thảnh thơi, khỏi lo khỏi sợ gì hết. Như vậy sướng hơn không? Bảo đảm hơn không? Như vậy thì chúng ta phải làm cái gì nắm chắc trong tay, bảo đảm, thì cái đó là cái cần. Chứ đừng có ỷ lại, ỷ lại có khi không được thì sao? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử phải thực tu, chứ đừng có chờ, chờ khi chết rồi nói tôi cúng chùa nhiều chết rồi quý thầy sẽ lại tụng kinh đông lắm. Tụng đông nhưng mà chắc gì đã đưa mình được từ cái chỗ khổ đến chỗ vui. Nên thôi ráng tu là bảo đảm, nắm chắc trong tay, điều đó là cái điều thật. Như vậy thì tất cả chúng ta vì thương mình, muốn lợi ích cho đời mình, phải cố gắng tập, tập tạo những cái công đức mà không có thể mất đó. Người tạo mãi, tạo nhiều chừng nào là tốt chừng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái của mình, không ai ăn cắp được, không ai giật được. Lửa không cháy, nước không trôi, cái đó mới là cái thực của mình. Cái thực của mình mà mình không màng tới để lo những cái không thực thì đó là không sáng suốt. Thì như vậy thì tất cả chúng ta người tu là người tỉnh, người sáng, chứ không phải người mù tối. Bởi vậy nên ai là cái người chân chánh tu hành là cái người phải chuẩn bị ngay trong đời này, nếu là tại gia tối thiểu đời sau cũng được trở lại làm người. Mà trở lại làm người sao? Nếu giữ giới không sát sanh, đời sau sống dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau giàu có. Giữ giới không tà dâm, đời sau đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối, đời sau nói lưu loát, nói ai cũng tin cũng quý. Giữ giới không uống rượu, hút ó phiện vân vân, thì đời sau trí tuệ minh mẫn. Thì quý vị thấy, chuẩn bị cho mình để đời sau mình đủ điều kiện làm một người tốt hơn bây giờ, đó là tu. Giữ năm giới là quý vị tu, quy y Tam Bảo đó là quý vị tu, chứ đâu phải đi chỗ này cầu, đi chỗ kia cúng gọi đó là tu. Tu là mình phải giữ ngay ở mình. Bây giờ tôi hỏi, nếu mà một nhà chồng vợ con cái đều quy y Tam Bảo, đều giữ năm giới hết, thì nhà đó quý vị thấy có lương thiện không? Đó là cái nhà hiền lành lương thiện, Rồi nếu một xóm một làng mà ai cũng giữ năm giới hết thì xóm làng đó có yên ổn không? Mình đi đâu lỡ không đóng cửa không sợ nữa. Bị giữ giới, ai cũng giữ giới, không trộm cướp, mà ai dám lấy đồ của ai? Thì như vậy, rồi kể cả như con cái hoặc là vợ chồng cũng không nghi ngờ nhau. Tại sao? Vì xóm đó đâu có ai tà dâm sợ, nên người nào cũng tốt, cũng lành, sống rất là bình an. Đó là cái tu. Tu đem lại cái lợi ích cho bản thân, đem lại cái lợi ích cho gia đình, đem lại cái lợi ích cho xã hội. Như vậy mới thực là tu. Ngày nay mà chúng ta buồn khổ vì có nhiều gia đình nó hút có phiện, xì ke ma túy, đó là tại nó không giữ giới thứ năm đó. Thế nên rồi cha mẹ buồn, rồi xóm giềng cũng hơi lo sợ nữa. Như vậy thì khuyên nhau tu để rồi chúng ta được bình an, khuyên nhau tu để cho xóm làng được an ổn đó. Khuyên nhau tu để mỗi người đều là những con người tốt ở trong xã hội. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu, chứ đâu phải là cái chuyện ở đâu. Đó, tôi muốn nói để cho quý vị thấy, chúng ta là cái người sáng suốt thì chúng ta phải làm việc gì nó có lợi ích. Lợi ích ngay bây giờ và lợi ích cả về sau. Chứ không nên làm cái gì bây giờ có ích mà sau kia nó là khổ thì không nên làm. Đó là khéo tu. Cho nên cái người khéo tu, người ta biết tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Còn người không biết tu thì chỉ tránh cái quả, sợ cái quả mà không tránh cái nhân. Như bây giờ bên ngành y, người ta luôn luôn khuyến khích ngừa bệnh hơn là trị bệnh, phải không? Ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Thì trong nhà Phật nói tránh cái nhân hơn là sợ cái quả. Cái nhân xấu mình không tạo thì cái quả xấu đâu có. Còn nhân xấu mình tạo mà cứ sợ, sợ cái quả, sợ sao khỏi. Thí dụ người đó xách dao đi đào hầm móc chết của người ta, thì khi đào hầm móc chết không sợ, mà tới chừng gặp mấy chú cảnh sát thì lúc đó rùng, phải không? Thì như vậy đó là sợ cái gì? Sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Chứ biết rằng mình làm việc đó thì có ngày bị bắt bỏ tù hay bị hành phạt thế này thế nọ thì đâu dám làm. Mà không dám làm thì có sợ ai? Đó, nên quý vị hiểu cho rõ, thấy cho kỹ thì trên đường tu chúng ta có lợi lớn. Vì chúng ta là người sáng suốt, trong nhà Phật dạy rằng Bồ Tát thì sợ nhân, là chúng sanh thì sợ quả. Đó, Bồ Tát thì biết cái nhân đó là nhân ác, các ngài tránh liền. Đó là người sáng suốt. Còn chúng sanh thì sợ quả, hồi làm thì không sợ, mà tới chừng gặp tê kết quả thì hoảng hốt. Thì đó là cái si mê. Vì vậy mà tất cả chúng ta nói tới người tu là nói tới người tỉnh, người sáng, chứ không phải là người si mê. Nhưng mà rồi nhiều khi Phật tử cứ ngỡ rằng người tu là những người tiêu cực, ích kỷ, vì sao mà cứ lẩn quẩn trong chùa, lâu lâu nói pháp chứ không giúp gì ai hết, phải không? Chính vì muốn cho mọi người được sáng suốt, biết được cái lỗi lầm mà tránh, biết được cái nhân xấu mà chừa, cho nên quý thầy luôn luôn phải nhắc nhở. Mà nhắc nhở đó là thuyết pháp. Thuyết pháp là nhắc nhở cho Phật tử biết cái dở để mình chừa đi, cái hay mình cố gắng mình làm. Thí dụ bình thường không ai nhắc thì quý vị thấy nóng có xấu không? Có nhiều khi cũng bực bội lắm, mà sao nóng hoài bỏ không được. Đó, bây giờ nhờ quý thầy nhắc mình mới biết cái đó là cái xấu, cái hại. Tìm phương tiện này, phương tiện kia mình tránh, mình chừa. Thì đó là hiểu, hiểu mà tránh. Tránh thì cái khổ nó không đến với chúng ta. Như vậy đó là tu. Đó là những cái điều tôi muốn nhắc cho tất cả đều thấy, đều hiểu và thực hành được. Thì như vậy trên đời này chúng ta sống nó không có uổng, không có phí. Chứ quý vị nghĩ mình sống tới 70 tuổi, 80 tuổi mà chỉ lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, vân vân, rồi tới già sao? Già tắt thở rồi nó thành cái gì? Quý vị kiểm lại coi, ăn ngon, mặc đẹp, cái gì cũng muốn sang trọng hết, nhưng mà tắt thở rồi cái thân này nó thành cái gì? Thành một cái thây thúi, phải không? Như vậy thì lo cho thiệt nhiều, lo đáo để, rốt cuộc chỉ là nuôi dưỡng cái thây thúi thôi, có gì cao thượng đâu. Vậy đó mà tất cả đều mắc kẹt ở trong cái đó hết, lo ăn ngon mặc đẹp, mà nhiều khi bây giờ ăn ngon chừng nào lại bệnh nhiều chừng nấy nữa, phải không? Chứ nó có bổ dưỡng gì đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết những cái đó là những cái phụ, nó phải là cái chánh, mà mình phải làm sao tìm thấy được cái chánh thì cái đó mới là cái quý. Thì như vậy thì tất cả quý Phật tử hiểu biết tu, đó là cái giá trị chân thật của một con người biết sống. Chúng ta biết tu là chúng ta biết sống, còn không biết tu là chúng ta sống mà như người sai, cứ lanh quanh lẩn quẩn rồi tới ngã đùng ra cái hối hận, thì sống như người sai thôi, chứ không có phải là tỉnh là sáng. Vậy thì thời gian hôm nay nó cũng ngắn không dài, hơn nữa là quý Phật tử ngồi dưới gạch mỏi chịu lâu không nổi, thì tôi chỉ nhắc bao nhiêu điều đó quý vị về suy gẫm lại kỹ, coi cái nào đúng, nếu đúng thì làm, còn nếu không đúng thì bỏ. Như vậy đó là quý vị biết tu và quý vị sáng suốt, biết dành dụm cái gì lợi ích lâu dài cho mình, còn cái gì tạm bợ thì đừng có nhọc nhằn cố giữ, nó uổng nó phí. Đó là cái lời nhắc nhở hôm nay của tôi. Vậy cái bài pháp hôm nay tới đây là chấm dứt. Mong tất cả quý Phật tử nghe, hiểu, ứng dụng tu, đó là cái sự mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.